Và nếu trở lại chỗ này, chỗ tổ đã tính ngộ đó, thì quý vị thấy từ vị tổ thứ nhất là tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc, gặp vị tổ thứ hai là tổ Huệ Cả, thì ngài liền yêu cầu tổ dạy cho pháp an tâm, phải không? Thì tổ Bồ Đề Đạt Ma bảo đem tâm ra ta an cho, thì ngài quay lại tìm thấy cái tâm nó mất tiêu, thì ngài Bồ Đề Đạt Ma nói ta đã an tâm cho ngươi rồi. Đó là đợt thứ nhất dạy người quay lại tìm coi cái tâm bất an là cái tâm nào. Rồi tới tổ Huệ Khả gặp tổ Tăng Sáng. Tổ Tăng Sáng ngài đang bị bệnh ghẻ lỡ, ngài yêu cầu tổ Tăng Sáng sám tội cho con hết cái tội ghẻ lỡ. Thì ngài biết đem tội cho ta sám cho, phải không? Thì ngài tìm hỏi biết tội đâu, tìm không thấy, nó con tìm tội không thấy, không được. Thì tổ người ta đã sám tội cho ngươi rồi. Như vậy là đợt thứ hai là quay lại tìm tội. Thì đợt thứ ba này, tức là từ tổ Tăng Sáng dạy tổ Đạo Tính cầu dạy cho pháp giải thoát, là ai có buộc ngươi thì quay lại tìm coi ai có buộc mình. Không thấy ai có buộc hết, nó không có ai có buộc, thì hãy cầu giải thoát làm gì khi ngày ngộ. Thì như vậy ba vị đó ngộ đạo đều quay lại tìm ở mình, phải không? Nhờ tìm ở mình được thấy được lẽ thật, gọi đó là ngộ đạo. Thì đạo là gì? Tức là lẽ thực nơi chính mình. Thấy được lẽ thực của chính mình là thấy được đạo. Như vậy thì tất cả pháp tu mà chúng ta học được ở Phật, pháp nào cũng là quay lại mình, soi sáng mình, chứ không có cái pháp chạy tìm kiếm mình. Đó là cái gốc của đạo Phật. Biết quay lại tìm cho ra cái gì là thật, mà tìm ra được cái thật rồi thì gọi đó là ngộ đạo. Hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái gốc của sự tu hành. Nếu không hiểu cái đó thì quý vị tưởng đạo là cái gì nó mênh mông trời đất ở đâu đâu á, thế nên mới sách quá đi cầu đạo chỗ này, đi học đạo chỗ kia, phải không? Nhưng sự thật đạo chính là cái lẽ thật ở nơi mình. Thấy được cái chân thật của mình gọi đó là thấy đạo đó. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy rõ cái ý nghĩa đoạn này. Mà khi ngộ rồi, tổ Đạo Tính ở với thầy tới suốt 9 năm à, ở hầu hạ thầy 9 năm. Bởi vì năm đó nó 14 tuổi, trẻ quá, đâu có lập thầy ai được, cho nên ở lại hầu thầy 9 năm. 9 năm thì được bao nhiêu tuổi rồi? À, được 23 tuổi. Thì từ đó mới bắt đầu có cái sự giáo hóa. Cho nên sau đó Đạo Tính đến kiếp Châu thọ giới, tức là 23 tuổi mới thọ giới tỳ kheo. Rồi cũng lại hầu thầy rất cần mẫn. Sư thường dùng lý quyền diệu gạn hỏi, biết Đạo Tính cơ duyên đã thuần thục, bèn truyền y pháp cho ông. Sư bảo đại pháp nhãn tạng của Như Lai nay ta trao cho ngươi, cùng với y bát ngươi gắng mà gìn giữ, nghe ta nói kệ. Hoa chủng tuy nhân địa, tùng địa chủng hoa sanh, nhược vô nhân hạ chủng, hoa địa tạnh vô sanh. Dịch: giống hoa tuy nhân đất, từ đất giống hoa sanh, nếu không người gieo giống, hoa đất trọn không sanh. Nghĩa là hạt hoa nó được nảy mầm lên cây, chỗ hoa là từ đâu mà được? Tức là từ đất, phải không? Từ đất mới nảy mầm, mới lên cây, rồi mới được chỗ hoa. Nhân đất Như vậy thì có hạt hoa, có đất thì hoa xanh. Nhưng mà nếu không có người gieo giống thì hoa có được không? À, cũng như ở đây tất cả quý Phật tử, tôi thường nói vị nào cũng có cái tấm giác hết, nhưng vì bị phiền não nó phủ che cho nên có mà không biết, phải không? Nhờ đến học đạo, quý thầy nhắc tới nhắc lui, nhắc lời Phật dạy, nhắc lời tổ dạy, rồi quý vị có thể lé biết phần nào mình có tánh giác. Thì quý vị lé biết đó là từ đâu mà biết? Là nương sự hướng dẫn chỉ dạy của quý thầy, phải không? Thì quý thầy hướng dẫn chỉ dạy giống cũng như người gieo cái hạt giống vậy. Quý vị có hạt giống cành đất, nhưng mà bây giờ nếu không có người đem giống rải xuống đất thì cái hạt giống đó nó không có lên, nó không có tăng trưởng được. Đó. Bởi vậy cho nên nói rằng hoa, giống hoa là từ đất nó phát lên, phát ra. Từ đất mà hoa nó sinh, nó nở. Nhưng mà nếu không người gieo giống, hoa đất trọn không xanh. Nếu không ai gieo giống thì đất là đất, hoa là hoa, không có làm sao mà phát xanh được, phải không? Người quý vị có tánh giá, có Phật tánh, rồi không có ai chỉ. Như vậy thì có Phật tánh đủ duyên tu hành mà không ai hướng dẫn hay chỉ thì cũng không có phát triển được. Đó là để nói rõ rằng sở dĩ có sự phát triển trong sự tu hành là nhờ có những cái người giúp đỡ chỉ bài cho mình mới được. Sau đó thì tổ Tăng Sáng liền từ giả đi Ngao Du, và cái công chuyện truyền bá thì nghe đó coi như xong, có người để kế thừa rồi. Và đặc biệt tổ Tăng Sáng khi mà ngài tới đến núi La Phù Ngao Du 2 năm, trở lại Châu Thư ngủ tại chùa Sơn Cốc, dân chúng ở đây nghe sư đến đều vui mừng tấp nập kéo đến thừa sự cúng dường. Sư đăng tòa thuyết pháp cho tí chúng nghe, thuyết xong sư đứng ngay thẳng dưới cây đại thọ, chắp tay thị tịch nhằm ngày rằm tháng 10 năm Bính Dần niên hiệu Đại Nghiệp thứ 2 602 Tây Lịch đời nhà Tùy. Thì quý vị thấy cái tịch sung sướng quá, phải không? Thuyết pháp xong rồi cái ra đứng dưới gốc cây to chắp tay cái tịch, chết vậy quý vị có ham không? Còn mình tịch thì lăn lộn trở trăng đủ thứ hết khổ sở, cho nên nghe nói tới cái chết là ai cũng sợ. Còn nếu mình tu mà đạo lực cao rồi thì cái chết nó tùy ý, không có đến nỗi phải hành hạ như vậy. Sư có trước tác bài Tính Tâm Minh là một tác phẩm trọng yếu của thiền tông hiện còn lưu hành. Bài Tính Tâm Minh, tính là tin, tâm là tâm của mình, minh là ghi, tức là ghi lại cái ý nghĩa tinh tâm mình như thế nào. Thì bài đó cũng dài, tôi chỉ cần dẫn 2 câu đầu, 2 câu cuối thì quý vị cũng biết đại khái. Những 2 câu đầu nguyên chí hán là chí đạo vô nan duy hiền giảng trạch. Tức là cái chỗ tột của đạo đó nó không có khó, không có khó. Mà tại sao khó? Duy hiền giảng trạch chỉ ngại là mình chọn lựa, mình suy nghĩ, mình suy nghĩ mình chọn lựa thì trí đạo ảnh nó không có hiện. Rồi tới cái đoạn cuối 2 câu, tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Người tin cái tâm mình thì không có hai, còn có hai là chưa tin tâm mình. Tại sao vậy? Bởi vì thấy có tốt, có xấu, có hay, có dở, có phải, có quấy, vân vân là thấy hai. Mà tốt, xấu, hay, dở, phải, quấy là cái tâm phân biệt. Mà phân biệt là vọng tưởng. Còn nếu mà không có cái phân biệt vọng tưởng đó thì cái tâm mình mới hiện ra. Chỉ tâm mà tỏ tăng sáng nói trong chính tâm minh là chỉ cho cái tâm chân thật. Tâm chân thật của mình nó không có mắc kẹt hai bên. Cho nên người nào mà hay nói thị phi, nói phải quấy đó, thì người đó mất tiêu cái tâm của mình, không có tin nó. Còn ai mà ít nói thị phi, ai ít nói phải quấy đó,
ngồi tương lại thì hơi dễ. Vì vậy quý vị thấy bao nhiêu pháp tu của Phật đâu có gì khác hơn là kề chế cái tâm. Chúng ta chạy bên này thì chạy bên kia, phải không? Bảo niệm Phật cho nhất tâm, tức là không thì chạy hai bên cái gì, phải không? Còn bảo ngồi thiền cho định, tức là dừng cái chạy hai bên. Bây giờ nếu các chạy hai bên mà dừng lại rồi thì tâm mình nó hiện ra, chứ không có gì lạ đâu. Tâm mình nó sẵn đủ. Cho nên nó là duyên đồng thái hư, vô ký vô duy đó, là nó tròn đầy như cái gì không, nó không thiếu không dư. Mà vì mình có cái phải đấy cho nên nó thành mất nha. Cái chi tâm nó lặng rồi thì mọi việc mình thấy tròn đầy. Hiểu vậy rồi mới thấy bao nhiêu pháp tu của Phật giả đều cốt đưa cho mình tiến tới chỗ cái tâm được an nhiên thanh tịnh. Nó không có sao chuyến chạy bên này, chạy bên nọ, chạy bên kia. Cái chạy đó không có thiệt. Vậy mà bây giờ quý Phật tử sống với cái tâm nào? Tâm chạy hay là tâm an? Tâm chạy thôi. Nghĩa là mà chẳng những sống với tâm chạy mà còn chấp cái tâm chạy mình là đúng nữa chứ, phải không? Nó nghĩ thế này, nó nghĩ thế kia, nghĩ thế nọ, mà khi nó nghĩ thế này mà nó khá là giận liền, nó trái cái ý của mình, phải không? Trái ý của mình tự mình la. Thì như vậy cho nên cả nhà phiền não chứ gì. Chứ còn nếu mình nghĩ thế này, có người nghĩ thế khác mà mình đừng giận họ. Tôi nói ví dụ gần nhất đó, khi mà có một người thân mình đi đâu khỏi, hẹn ngày đó về, đúng ngày đó mà chưa về thì trong đầu mình phải nghĩ bao nhiêu vấn đề. Mình đặt giả sử người đó đang bận cái gì, người đó đau, người đó thấy ra tai nạn, đúng cái chuyện. Mà bây giờ những cái vấn đề mình đặt ra đó, rồi tới tìm người thân mình về họ kể lại cái đúng không? Như vậy thì cái nghĩ mình chắc gì đúng mà bắt người ta theo, phải không? Đó. Như vậy mà mình đặt vấn đề mà ai cãi lại cho mình giận liền à? Như vậy mới thấy là cái nghĩ nó đã là không đúng mà còn chất một lớp nữa, phải không? Đó, mê mình mà lại thương mê. Nếu mà mình không chấp cái đó thì đó có khổ. Như vậy thì tại vì mình chấp cái nghĩ của mình, cho nên ở trong gia đình chồng nghĩ khác, vợ nghĩ khác thì sao? Thì cãi lộn, phải không? Cãi lộn nhau. Mà nếu cứ nuôi dưỡng cái nghĩ khác rồi cãi nhau, chồng chấp cái nghĩ của chồng, vợ chấp cái nghĩ của vợ, rồi hai bên cứ cãi lộn hoài, rồi giờ làm sao giải quyết đây? Làm sao giải quyết cho gia đình khỏi cái thào tháo, khỏi cãi lộn? Có phải chăm đi nước thầy giữa lý về coi cái nhà mình thầy cửa bước nào mà nó bất an như vậy, phải không? Hay là coi trên đây cái ông táo của mình để phía đó đứng với thầm mà nó xào xáo. Cho nên tôi nói con người chốt trách nhiệm bị chồng vợ nghĩ khác nhau cho nên trả. Thì bây giờ dễ ở cái gì à, nếu người chồng nghĩ thế này, người vợ nghĩ thế kia, thì người chồng á, tôi nghĩ thế này đó là theo cái ý nghĩ của tôi, còn người vợ nói tôi nghĩ thế này là theo ý nghĩ của tôi, mà không bắt người ta theo thì có thể lỡ không? Thì như đó là đừng chấp cái ý nghĩ mình, bắt người ta theo thì hết thảo sáo, còn ông táo, còn cái cửa cái nhà có tội tình gì mà kêu ta chữa cái đó à? Không chịu chữa mình đó. Cái thế gian sống trách nhiệm là vậy thôi. Bởi vì nên hiểu được cái đạo lý chân thật rồi mới thấy cái người đời không bao giờ dám nhìn sự thật mà cứ nhìn theo cái quanh quẩn. Bởi vậy cho nên dễ bị ta gạt lắm, hết tiền hết của cũng tại ta gạt vậy đó. Ông thầy này hay, ông thầy kia hay, rồi cứ chạy đi cầu đi trước mà không có biết ngay bên mình mà sửa. Đó là cái bệnh của chúng sinh. Cho nên ở trong đây tổ tâm khám chỉ, nếu chúng ta muốn tin được cái tâm chân thật của mình thì chúng ta đừng mắc kẹt hai bên, không mắc kẹt hai bên. Đó là chúng ta tin được cái tâm mình. Đó là tôi nói đại khái cho quý vị hiểu được cái ý nghĩa cái bài Tính Tâm Minh là như vậy. Mà đó cũng là cái trọng tâm của thiền tâm. Như vậy thì hôm nay tôi giảng ít để trả lời quý Phật tử hỏi.